cây chẳng mong cây thương quê hương thương mình. Nhìn vai áo chiến phai màu, mỗi việc quân hành thời gian qua mau hay lâu. Nhận diện được quê hương với mình nên vui kiếm phong trần dù gian nan luôn theo chân. Lòng nhiều khi nghe nhớ nhân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thấm thoát mà chúng ta đã gần hết tháng 3 rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, sắp hết tháng 3 rồi, hôm nay là ngày 29 tháng 3. Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Tuy nhiên, chị Thu Nga, chị đang ở đâu, trốn bão ở dưới hầm hay là trại tạm trú?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, một cơn giông bão đã đi ngang qua đầu của chúng tôi vào tối hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay. Phải hạ thổ tại vì cái tiếng gió và cũng như là cái tiếng sấm sét nó rất là to và báo động suốt cả cái một cái khoảng thời gian rất là dài. Và bây giờ thì chúng tôi đang ngồi làm việc ở trong cái ánh đèn cầy tại vì điện nó bị cúp tới mấy tiếng đồng hồ rồi nó được trở lại khoảng nửa tiếng và bây giờ thì cúp điện trở lại. Trong khi trời ở ngoài kia thì có nhiều mây lắm và bây giờ là 61 độ. Nhưng mà khoảng buổi trưa hôm nay thì sẽ có mặt trời ra, hy vọng là không có còn giông bão nữa. Và cái sự mà thiệt hại tới hiện thời bây giờ chúng tôi cũng không được biết tại vì không có báo dưới đất mà cũng không có báo trên trời để mà biết được. Nhưng mà ngày hôm nay lên cao lắm, 83 độ ban ngày và ban đêm xuống còn lại 54 độ. Ngày mai thì bầu trời sẽ đẹp vô cùng, 74, 53. Ngày thứ sáu là 85, 59. Ngày thứ bảy chủ nhật thì sẽ có mưa trở lại. Và nhiệt độ vào hai ngày này là khoảng ở cái con số 7 và ban ngày và cái số 6 ban đêm. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, có lẽ là cái cơn bão và gió đi qua thành phố Dallas nên hôm nay thành phố Houston có thể sẽ là một ngày mưa rất là nhiều. Hôm nay thì phần trăm cơ hội mưa lên tới 90%. Và sẽ có một vài nơi thì sẽ mưa rất là lớn và mực nước mưa thì sẽ từ 1 cho tới 2 inch và có thể xảy ra ngập lụt một vài nơi. Gió theo hướng đông nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ. Hôm nay lên cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp sẽ là 60. Qua ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa, sẽ có ánh mặt trời. Ngày mai thì lên cao nhất là 81, buổi tối xuống thấp hơi lạnh một chút thôi là 57-58. Cho đến ngày thứ sáu thì chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa và nhiệt độ thì ấm hơn, ấm lên trở lại 85 và cao nhất cho thứ sáu và buổi tối xuống thấp là 66. Cho tới những ngày cuối tuần thì chúng ta sẽ có thêm phần trăm cơ hội mưa vào ngày chủ nhật lên tới 90%.
Anh Đăng Khoa đừng có đổ thừa thời tiết mưa gió tại Houston là do Dallas, nhưng mà cô Thu Nga cũng như quý tín giả tại Dallas khi ra đường ngày hôm nay, một là nhớ mang theo dù bởi vì có thể gió thổi mạnh sẽ bay đi tóc giả. Thứ hai là có chừng là mưa đá được đó nha cô Thu Nga.
Chắc chắn là vậy thôi.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết ra một bản tin liên quan đến việc một quyết định của các công tố viên quận hạt Harris trong cuối năm 2015 nhằm bỏ tù một nạn nhân bị cưỡng hiếp để chắc rằng lời khai của cô này không gây ra những vụ scandal trên toàn quốc và đã trở thành một mối nhức nhối trong năm vừa qua trong cuộc chạy đua vào vị trí District Attorney giữa bà Kim Ok và ông Devon Anderson. Và theo như đó thì trong ngày hôm qua thì cũng đã có một cuộc hồi bồi thẩm đoàn đã quyết định ra một quyết định nhằm bảo vệ cho những nạn nhân này. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp hình xa lộ 45. Và theo đó thì một ngân khoản lên đến 9 tỷ Mỹ Kim từ quỹ của State Highway nhằm để mà có thể sửa chữa lại xa lộ 45 đi xuống downtown để kịp theo dự tính là có thể hoàn thành vào năm 2020. Và theo như các giới chức cho biết, đây là một bước đi chính nhằm cải thiện hệ thống xa lộ liên bang để có thể hoàn chỉnh hơn. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là sau 37 năm, ông Bobby Moore đã sát hại một người đàn ông cao niên làm việc tại một cửa hàng ở Houston trong một vụ cướp. Thì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã ra phán quyết rằng tiểu bang Texas đã không xem xét đúng mực về việc liệu ông Moore có bị về vấn đề tâm thần hay không và cũng không đủ điều kiện để ra án tử hình cho ông này. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là một bản tin liên quan đến chủ tịch của Ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa là dân biểu Devin Nunes của California trong ngày hôm qua đã bác bỏ lời kêu gọi ông nên rút lui khỏi các cuộc điều tra về vấn đề nghi rằng là có sự dính líu của Nga đến cuộc bầu cử tổng thống trong năm vừa qua, khi mà chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan đã nhấn mạnh rằng vẫn tiếp tục ủng hộ ông Nunes cho vị trí đứng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Cuối cùng, liên quan đến dân biểu Ted Cruz thuộc Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas thì ông này vẫn đang trên đường tìm kiếm các cách để mà có thể loại bỏ chương trình Obamacare. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên cũng nói về cái phương pháp mà tiểu bang Texas đã sử dụng trong 13 năm qua để đánh giá về bệnh tâm thần đối với lại các tử tù và cho phép xử tử những cái tử tù này. Như vậy đã vi phạm đến hiến pháp, tức là cấm không có được có những cái hình phạt gọi là tàn nhẫn hoặc là bất thường. Tối cao pháp viện vào ngày hôm qua đã phán quyết như thế. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay, các nhà làm luật của tiểu bang Texas hiện nay đang xem xét về cái việc sẽ nới lỏng về cái luật mang súng hơn. Họ đăng một cái tấm hình ông Terry Holcomb là giám đốc điều hành một tổ chức vận động cho quyền được mang súng. Ông rất vui khi mà khoe cái khẩu súng đeo bên hông của mình trong lúc ông đến tham dự một cái cuộc biểu tình tại thủ phủ của tiểu bang Texas. Những cái nhóm bảo vệ cho quyền được mang súng, họ rất vui khi mà có một cái đề nghị là sẽ cho phép mọi người được quyền mang súng, không có cần phải có giấy phép. Tuy nhiên thì một số các đại diện cho giới thi hành luật pháp và cảnh sát thì họ đã lên tiếng chống lại cái đề nghị này trong một cái phiên điều trần tại Hạ viện của tiểu bang Texas ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ cái dự luật năng lượng sạch. Ứng viên của đây là một trong những thành viên, đây là một cái sắc lệnh mà ông mới ký vào ngày hôm qua là nhằm hủy bỏ một số những cái điều khoản trong cái luật về môi trường của cựu tổng thống Barack Obama trước đây. Hai năm sau khi về cái luật tin cuối cùng là nội các của tổng thống Trump hiện nay đang xem xét về cái việc sẽ cản trở cho cái việc ông quyền Bộ trưởng Tư pháp trước đây là Sally Yates ra điều trần Quốc hội trong một cuộc điều tra của Hạ viện có liên quan đến các giới chức của Nga và các giới chức trong cái chương trình vận động của Tổng thống Donald Trump trước đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan, Đăng Khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên tờ Houston Chronicle trên trang đầu tiên thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là tiểu bang Texas có thể đưa ra một vài cái quyết định để hạn chế án tử hình tại tiểu bang này. 37 năm sau khi Bobby Moore giết chết một nhân viên cửa hàng ở thành phố Houston trong một vụ cướp, thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng tiểu bang Texas đã không xem xét đúng các cái tài liệu về Bobby Moore rằng anh này có mắc cái bệnh tâm thần và cũng như là bị khuyết tật về mặt trí tuệ và do đó thì không thể thực hiện án tử hình đối với anh này. Và cái quyết định đó có nghĩa rằng là Moore, người mà đã hai lần bị xử án vào năm 1986, có thể tránh cái hình phạt tử hình và thậm chí có thể ra khỏi nhà tù để mà chữa trị các cái bệnh liên quan tới tâm thần này. Đó là theo các chuyên gia pháp lý cho biết. Quyết định này cũng có thể mở ra một con đường cho hàng chục tù nhân tử hình khác để kháng án cho họ và làm khó thêm cho việc quản lý hình phạt tử hình ở Texas, nơi mà số vụ án, số người phạm nhân bị tuyên án tử hình cao hơn bất cứ tiểu bang nào trên toàn Hoa Kỳ. Moore đã bị kết tội giết người vì vụ cướp có vũ khí xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1980 tại khu chợ Brussels gần công viên Memorial, cửa hàng mà ông ta nói rằng là đã cùng hai người đồng phạm khác đã bắn chết hai người cao tuổi làm việc tại cái nơi dịch vụ khách hàng. Thì bằng một phát súng thì Moore đã bắn và giết chết nhân viên James McCabe và ông ta đã bị bắt 10 ngày sau ở Louisiana và bị kết án tử hình tại phiên xử sau đó. Và trong một cái phiên xử vào năm 2003 thì tòa án tối cao đã lên án những cái người mà tuyên phạt cho những cái bệnh nhân, những cái người mà mắc cái bệnh tâm thần như là Mo. Và những cái luật sư của ông này thì không đồng ý với bản tử hình mà tiểu bang Texas đưa ra, khi cho rằng Mo là một người có những cái dấu hiệu không bình thường. Và họ đã đưa ra bằng chứng rằng chỉ số IQ của ông trung bình là 70,766, là tương đối rất là thấp. Và họ cũng đưa thêm một vài bằng chứng khác, như là ở tuổi 13 thì ông đã không hiểu được những cái ngày hoặc tháng trong năm. Và theo hồ sơ của tòa án thì ông đã bỏ học sau khi mà không thể theo đuổi được các chương trình vào năm lớp 9. Năm 2004 thì Tòa án Tội phạm Hình sự Texas đã có một cái bài kiểm tra mang tên là Prisonal để hướng dẫn cho các tòa án cấp thấp hơn về vấn đề khi mà có một phạm nhân liệu có mắc những cái bệnh liên quan tới tâm thần cũng như là về trí tuệ hay không, về khuyết tật về trí tuệ không. Và nếu như cái bài kiểm tra này đưa ra các dấu hiệu của những người bệnh nhân này thì họ sẽ được miễn trừ án tử hình và có thể bị tuyên án chung thân mà thôi. Và văn phòng tổng trưởng lý của tiểu bang Texas nói rằng họ đã thất vọng với phán quyết hôm thứ Ba, mặc dù rằng phán quyết này đã được ủng hộ bởi những người muốn hạn chế án tử hình tại tiểu bang Texas. Và quyết định đưa ra là một phần của nỗ lực trong một suốt thời gian dài của tòa án tối cao kể từ năm 2002, rằng những người bị các cái bệnh rối loạn về tâm thần cũng như là bị khuyết tật về trí tuệ, chúng ta thường gọi là chậm phát triển về tinh thần, thì sẽ không phải chịu án tử hình dù có giết người chăng nữa. Tuy nhiên, phán quyết này thì không phải là chỉ sẽ không phải cho tất cả các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, mà nó còn phụ thuộc vào việc rằng là tiểu bang đó có nhìn nhận những cái người phạm tội mắc cái bệnh tâm thần là một phạm nhân hay không, bởi vì cũng có những tiểu bang thì họ vẫn sẽ thi hành án tử hình mặc dù những người này thì có những cái dấu hiệu về bệnh tâm thần khi mà gây ra các cái vụ án. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị tâm thư kêu gọi biểu tình để mà yểm trợ đồng bào trong nước. Thưa quý vị, đầu tháng 3 năm 2017 thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã lên tiếng kêu gọi đồng hương trong nước tổng biểu tình hàng tuần vào mỗi Chủ nhật và các ngày nghỉ trong suốt năm 2017. Và sau 3 tuần tổ chức thì suốt từ Nam ra Bắc đồng bào ở trong nước đã biểu tình. Và trong cái thời gian đó thì người Việt tị nạn ở hải ngoại, Mỹ, Úc, Âu Châu, Canada và các nước ở châu Á cũng đã liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình thắp nến cầu nguyện để yểm trợ cho đồng bào trong nước. Và gần đây nhất thì đồng bào chúng ta ở xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bị công an, cảnh sát, dân phòng, Việt Cộng đàn áp một cách giả mang khi họ biểu tình đòi được đền bù thỏa đáng do thảm họa Formosa gây ra. Theo nguồn tin trong nước, có nhiều nhân viên của Trung Cộng đã tham gia trong cái vụ đàn áp này. Máu chảy ruột mềm, chúng ta không thể ngồi yên trước sự sống còn của quốc gia dân tộc. Vì vậy, tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia, vùng Karen, Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các hội đoàn đoàn thể trong vùng Dallas sẽ tổ chức một cuộc cầu nguyện, tuần hành và văn nghệ đấu tranh để ủng hộ đồng bào trong nước tại khu thương mại chợ Bến Thành, Arlington, Texas, ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2017, từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Chủ đề là Hải ngoại quyết tâm yểm trợ đồng bào quốc nội. Và chương trình gồm các tiết mục như sau: lễ cầu an cho quốc gia dân tộc, văn nghệ đấu tranh và thắp nến tuần hành cùng đồng bào quốc nội. Vì cái tiêu đề đất nước về sự sống còn của đồng bào quốc nội, kính mong quý đồng hương hãy đến tham dự thật đông để nói lên sự quan tâm của đồng hương hải ngoại trước sự hủy diệt môi trường sống còn của đất nước, đồng thời lên án sự tàn ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc đàn áp người biểu tình và cam tâm làm khuyển mã cho tàu cộng. Trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng danh sách đã tổ chức cộng đồng cũng như là những người yểm trợ và các hội đoàn đoàn thể rất là đông, hầu như là các hội đoàn ở tại Dallas, Fort Worth đều tham gia, cũng như là các cơ quan media cũng đồng bảo trợ, và rất mong là quý vị đến để tham dự đông đủ. Trở lại với Phương Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là quyết định của các công tố viên quận hạt Harris trong cuối năm 2015 nhằm bỏ tù một nạn nhân bị cưỡng hiếp để chắc rằng là những lời khai của cô này không gây ra những vụ bê bối trên toàn quốc và đã trở thành một mối nhức nhối và điểm chính trong cuộc chạy đua cho vị trí công tố viên quận hạt của bà Kim Ock cũng như ông Devon Anderson nơi mà bà Kim Ốc đã gọi đây là một sự sai lầm của hệ thống tư pháp. Thì trong ngày hôm qua, một ủy ban của Thượng viện đã đưa ra đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm ngăn cản việc bỏ tù những nạn nhân để bảo đảm rằng là họ có thể có mặt tại tòa, và miễn sao là những người nạn nhân này có được những luật sư do tòa chỉ định để làm đại diện bảo vệ quyền lợi của họ. Luật này được gọi là luật Jenny, để mà vinh danh một người nạn nhân bị cưỡng hiếp và bị mắc bệnh tâm thần. Sau đó cô này đã bị bắt trước lễ Giáng sinh năm 2015 và phải ở tù gần một tháng trời trong nhà tù quận hạt Harris, nơi mà theo như các hồ sơ ghi nhận rằng là cô đã bị nhầm lẫn là bị đơn, và cô đã bị đánh bởi các nhà quản lý của nhà tù sau khi đã được kiểm tra về vấn đề tâm lý nhưng mà không có kết quả. Và lời khai cuối cùng của cô trong tháng Giêng năm 2016 là chìa khóa chính để bắt giữ kẻ cưỡng hiếp hàng loạt là Kate Edward Hendricks. Dự luật được đưa ra tại Thượng viện mang số 291, được đưa ra bởi dân biểu John Whitmer của đảng Dân Chủ tại Houston, và đồng thời được hỗ trợ bởi bà Kim Ốc và một số nhà vận động khác, đã yêu cầu có một cuộc điều trần công khai trước khi đưa những nạn nhân này vào tù, những nạn nhân hoặc là những nhân chứng, để có thể lấy lời khai, và chắc chắn lời khai này được chính xác trước 15 ngày trước khi đưa ra tòa. Bà Kim Ốc trong tháng thứ 3 khi mà làm việc ở vị trí mới là District Attorney đã rất là ủng hộ dự luật này và nói rằng biện pháp này sẽ đưa ra giúp cho những nhân chứng hoặc là những nạn nhân trong các vụ án hình sự một sự bảo vệ từ phía luật pháp, và họ đang đứng ra để tố cáo lại những điều sai trái. Trong khi đó thì luật sư của cô Jenny là Maisie Beringer, khi mà đọc lá thư của người mẹ của nạn nhân 25 tuổi, người mà không đến tham dự cuộc điều trần đó, thì đã nói rằng là cả gia đình đều có niềm vui khi mà nghe rằng là luật này có thể được thông qua. Ông John Whitmer cũng như là thượng nghị sĩ John Huffman là một cựu chiến binh của thuộc đảng Cộng Hòa, từng là thẩm phán cũng như công tố viên, cho biết nội dung của những bức thư khi mà cô Jenny đã được sử dụng để đưa cô Jenny vào tù thì thường là tiểu bang Texas không được phép dùng như vậy. Nhưng mà trong vụ án lần đó thì đã đưa cô này vào tù và có những cái sự nhầm lẫn là sai trái trong vấn đề pháp lý. Và bà Kim Ốc cũng như ông John Whitmer và những người vận động thì đã lên tiếng ca ngợi đạo luật nhằm bảo vệ những nạn nhân hoặc là những nhân chứng để khỏi phải đưa vào tù, nhằm để mà bảo đảm rằng là họ có thể xuất hiện tại tòa như vậy, và cho rằng đó là một điều không công bằng đối với những nạn nhân hoặc là những nhân chứng đó, và họ xứng đáng được bảo vệ bởi luật pháp nếu mà họ đứng ra để làm chứng hoặc là chỉ định những cái điều sai trái, kể ra những cái điều sai trái của các hung thủ như vậy. Và các người ủng hộ thì cho rằng những bậc cha mẹ cũng như những thân nhân của những nạn nhân đó thì đều cảm thấy rất là bực mình cho người thân của mình, bởi vì vừa đứng ra làm chứng mà lại còn bị bỏ tù nữa. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, 2 năm sau khi mà họ đã chấp thuận cho phép mang súng công khai trong các khuôn viên của trường trong cái hội nghị lập pháp năm 2015, thì các nhà làm luật của tiểu bang Texas hiện nay đang tranh cãi về một số những cái đề nghị là sẽ cho phép tiểu bang được quyền mở rộng thêm cái luật là mang súng tại tiểu bang này. Một ủy ban của Hạ viện về nội an cũng như là an toàn công cộng đã ngồi lắng nghe nhiều tiếng đồng hồ trong một cái phiên điều trần với lại công chúng vào ngày hôm qua, nói về hai cái dự luật đã được đệ trình là sẽ cho phép người dân Texas được quyền mang súng công khai hoặc là giấu trong người mà không cần có giấy phép hoặc là không có trải qua một cái lớp huấn luyện về cách sử dụng súng một cách an toàn. Bất cứ người tiểu bang Texas nào theo như là cái quy định cho phép trước đây, nếu họ đã từng bị từ chối không có được cấp giấy phép thì họ cũng sẽ không có được mang súng. Một trong những cái dự luật nếu được thông qua thì người Texas, tiểu bang này sẽ trở thành tiểu bang thứ 13 cho phép người dân được quyền mang súng theo đúng như là hiến pháp. Tiểu bang North Dakota và New Hampshire cũng đã thông qua một cái dự luật tương tự vào năm nay. tiểu bang Alaska, Arizona, Idaho, Kansas, Maine, Mississippi, Missouri, Vermont, West Virginia và Wyoming thì cũng đã có những cái đạo luật được quyền mang súng mà không có cần giấy phép. Các đại diện của các hiệp hội cảnh sát hỗn hợp của tiểu bang Texas và sở cảnh sát của quận Dallas cũng như là sở cảnh sát ở thành phố Houston ngày hôm qua đã nói với là các nhà lầm luật rằng họ đừng có ủng hộ cho cái đạo luật được quyền mang súng công khai theo hiến pháp này, vì nó sẽ tạo ra cái tình trạng hết sức khó khăn để cho cảnh sát có thể thi hành nhiệm vụ của họ một cách rõ ràng hoặc là tốt hơn. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba. Ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi phải không chị Thu Nga?
Ngày thứ tư rồi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ tư 29 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 2 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Và lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad, hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi trên app của các loại phone Android, hay quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Trận bão ngày hôm qua đánh khắp nơi, riêng chỗ chị Thu Nga thì hình như là vẫn chưa có điện. Chị đang núp ở dưới hầm phải không chị?
Đang núp dưới hầm. Bên cái ánh nến là tù lù mù, nhưng mà nhìn ra ngoài trời thì cũng hơi sáng sáng một chút rồi. Nhắc lại với quý vị, và cuối tuần này ngày thứ bảy ngày 1 tháng 4 có thắp nến cầu nguyện và biểu tình tuần hành văn nghệ đấu tranh ở tại trung tâm thương mại chợ Bến Thành vào lúc 6 giờ chiều. Và vào ngày Chủ nhật là ngày 2 tháng 4 vào lúc 2 giờ chiều tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas có buổi ra mắt sách 40 năm ca nhạc đấu tranh của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, và ra mắt cuốn sách Vượt Tù Vượt Biển cũng như là một cái cuốn thơ Cát Bụi Lăng Trầm. Thì rất mong quý vị đến để tham dự hai cái buổi này, đúng không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì chúng tôi cũng cảnh giác quý vị là hiện nay trên đường phố có nhiều cành cây, nhánh cây hoặc là có những cái vật cản. Nó có thể nằm ở bất cứ một con đường nào mà quý vị đi. Quý vị lái xe phải ngó xuống đường một chút xíu. Đôi khi có những cái thùng rác nó bị gió thổi văng ngay giữa đường, hoặc là có một cái mảnh gỗ hay là một nhánh cây. Đường xá bây giờ cũng khá là nguy hiểm, chẳng hạn như là trên Keller xa lộ 377 Denton gần với lại Terran Parkway, nguyên một cái cột đèn đã bị đổ xuống. Và phía bên Arlington thì ở con đường Camp Wisdom với lại xa lộ 360 thì đèn ở cái đoạn đường này đã bị cúp điện, cho nên là nó không có hoạt động đúng. Nhiều khu vực đường xá hiện nay đang bị kẹt xe dữ dội. Ở trên xa lộ 20 chạy về hướng Tây hầu như là đã bị đóng lại từ đoạn 635 cho tới 287 và từ 408 cho tới 360, tức là khu vực của thành phố Arlington, Grand Prairie. Nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông, nhất là từ Grand Prairie kéo dài sang cho tới Fort Worth. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và chúng tôi cũng không có đi đâu được hết, tại vì gara không có mở ra được. Vâng, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Bar đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Luke Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lút Rai Hoàng Đạo.